Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Phật thương chúng sanh như mẹ thương con.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, trong cái tập tục sinh hoạt xã hội mang tính chất văn hóa của Hoa Kỳ, hôm nay là ngày mẹ. Cũng như trong truyền thống văn hóa đạo đức của người Việt Nam và cả một cõi Á Đông, chúng ta cũng có ngày của cha của mẹ, ngày Vu Lan để báo hiếu. Mặc dù cái tính cách biểu hiện, từ cái biểu hiện của tình mẹ với con cho đến cái biểu hiện báo đáp của con đối với mẹ nó khác nhau, tùy theo phương sở, tùy theo tập tục, tùy theo cái tính cách văn hóa của mỗi con người, mỗi dân tộc nó có nhiều khác biệt. Nhưng trên căn bản cũng vẫn là tình mẹ ở đó với con. Trên căn bản vẫn là cái bổn phận của người con đối với mẹ của mình. Thưa quý vị, tình của mẹ với con, mẹ cứu mang con ở trong bụng của mình, lấy hơi thở, lấy máu huyết của mình nuôi con từ trong bụng mẹ. Kinh Phật từng bảo rằng con sinh từ bụng mẹ mà ra, thì mẹ đâu còn cái bụng nào khác để mà thương ai ngoài thương con của mình. Và cái tình thương này nó không chỉ ở đến con người mà ngay cả ở đến những con vật. Để ta có thể nói một điều, tình của mẹ với con là một cái gì rất tự nhiên, tự nhiên như hơi thở của con người trong cuộc sống vậy. Sống thì phải thở. Mẹ sinh con, lòng mẹ thương con bao la. Một con vườn bị người thợ săn bắn chết, và đồng thời bắt được một con vườn mẹ. Đến khi đem vườn mẹ trở về, vườn mẹ không ăn, không ngủ suốt mấy ngày đêm, rồi cuối cùng cũng chết theo con. Mổ bụng cái con vườn mẹ này ra, người thợ săn thấy từng khúc ruột ở trong bụng của con vườn mẹ đứt rời ra từng khúc. Từ đó mà có cái từ ngữ ta gọi là đoàn trường đứt ruột. Và cái đứt ruột đoàn trường ấy là biểu hiện cho cái tình yêu của mẹ, biểu hiện cho chỉ có cái trái tim của người mẹ mới đau cái nỗi đau của đứa con mình, mới chết đi với cái chết của đứa con mình. Con vật mà còn như thế, nói gì tới con người quý vị? Hồi còn nhỏ, tôi từng đọc một cái tác phẩm văn học của Từ Lực Văn Đoàn có cái tên gọi là Anh Phải Sống. Hai vợ chồng sống với một đứa con nhỏ, gặp phải cái lúc bão tố lụt lội, cả vợ cả chồng cả con bị cuốn theo cái dòng nước. Người chồng hai tay, một tay đỡ vợ, một tay đỡ con, cố để bơi theo cái dòng nước đó mà cứu sống cho tất cả, nhưng không đủ sức, lực càng ngày càng yếu. Và rồi cái người vợ cũng chính là người mẹ đối với đứa con nhỏ đó đã buông tay người chồng ra, để tìm cái chết. Vậy chỉ một lời gợi lại, một lời chỉ ba chữ: anh phải sống. Và người mẹ bị trôi theo dòng nước đó, bỏ mạng mình. Câu chuyện đó, xưa tôi đọc nó là tiểu thuyết, nhưng trải có bao nhiêu năm tháng, từ Việt Nam cho đến xứ Mỹ này, vào những lúc tai ương hoàng nạn, những khi bão tố, những lúc lụt lội, những lúc họa hoạn, cái hình ảnh của một người mẹ đem thân ra mà che chở bảo bọc cho đứa con của mình, hình ảnh của người mẹ ôm đứa con vào lòng, giống như ngay ở tại xứ Mỹ này đã từng có một người mẹ như thế, ôm con vào lòng, cuối cùng đứa con sống mà người mẹ chết đi. Những hình ảnh đó, thưa quý vị, không thiếu ở trong cái đời sống của con người. Và tất cả hình ảnh đó để nói cái gì? Để nói đến một cái tình yêu vô hạn, một cái tình yêu không đo lường được của người mẹ đối với con cái của mình. Một cô gái của đấng còn là một thiếu nữ chưa lập gia đình, e thẹn, ăn mặc lúc nào cũng kín đáo, xấu hổ mỗi khi có cái gì đó không che đậy cho mình. Thế mà rồi cô gái đó lấy chồng, sinh ra một đứa con đang bồng con trên tay. Chỉ cần nghe cái tiếng con khóc thì dù trước mặt họ là ai thì chẳng nữa, dù có cha có mẹ, dù có bạn bè anh em, vẫn sẵn sàng vén áo của mình lên để cho con bú. Cái gì đã khiến cho người mẹ trẻ này vượt qua tất cả bao nhiêu cái nỗi xấu hổ e thẹn để cho con bú trước mặt mọi người? Quý vị, chỉ có tình yêu, một cái thứ tình yêu không đo lường, một thứ tình yêu không giới hạn, một thứ tình yêu không một điều kiện nào hết, mới có thể để cho cái người mẹ làm được một cái điều vượt qua tất cả những cái thứ e thẹn ở trong lòng của mình như thế. Mẹ với con, cái tình đó sâu biết bao nhiêu, không đo lường được đâu quý vị. Mẹ về con, cái tình đó sâu nặng, và chỉ có một cái sự sâu nặng như vậy mới khiến cho người mẹ trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi cần, sẵn sàng hy sinh mình cho con. Không chỉ hy sinh miệng ăn, miệng uống, không chỉ hy sinh một cái chỗ nằm, chỗ nghỉ để cho con được no, được ấm, mà hy sinh đến cả cái cuộc đời của mình, đem cái tấm thân nhỏ bé mà gánh hết tất cả bao nhiêu cái nỗi đau đớn nhọc nhằn, bao nhiêu cái đoạn đường gian khổ, để cho con có thể ăn học nên người tốt đẹp mãi sau. Từ cái tình yêu của mẹ về con, nó khắc lên hai chữ hy sinh, mà có lẽ chỉ từ ở đến người mẹ mà ta hiểu được ý nghĩa của nó là gì. Hy sinh cả một đời, và thậm chí hy sinh cả cái thân mạng của mình để cho con của mình đó được sống, được lớn dậy với đời. Mỗi lần đọc ở đâu đó những câu chuyện nhỏ nhưng mà là những câu chuyện có thật, người cha bán máu mình để nuôi con, người mẹ chịu đựng gian khổ kể cả nhục nhạc để chỉ mong cho con mình không thua chúng kém bạn, tôi hết sức là cảm động. Và chị thấy rằng chỉ có mẹ, chỉ có tấm lòng của mẹ, chỉ có cái trái tim của mẹ mới có thể có được cái hy sinh như thế, thưa quý vị. Cô gái Việt Nam ơi, hai chữ hy sinh có ở đời, tôi muốn làm vàng hai chữ ngọc cho lòng cô gái Việt Nam tươi. Câu thơ của một nhà thơ tiền nhiệm lâu lắm rồi khắc họa hai cái chữ hy sinh. Cái cô gái Việt Nam mà nói đến ở nơi đây là cô gái đang là một người mẹ trẻ đó quý vị. Thuở còn con gái cũng ăn cũng chơi cũng vui cũng đùa đủ thứ hết tất cả, nhưng khi sinh con ra rồi cô gái đó hoàn toàn thay đổi. Cho nên ở nơi người mẹ mà ta học được cái bài học của tình yêu thực sự là gì, cũng ở nơi người mẹ ta học được cái ý nghĩa thực sự của hai chữ hy sinh là gì. Sau này con lớn lên, mình có yêu bạn yêu bè, mình có yêu vợ yêu chồng, mình có yêu non sông đất nước, mình có yêu tất cả mọi người, mọi loài, thì thưa quý vị, tình yêu đó cũng bắt đầu từ cái tình yêu của người mẹ mà mình tiếp nhận khi đang còn ở trong bụng mẹ cho đến khi nằm nôi. Đó là bài học đầu tiên mình học trong cuộc đời. Cũng sau này đứa con, mình có xả thân để cứu người trong cơn hoạn nạn, mình có sẵn sàng hy sinh để mà làm lợi lạc cho cộng đồng, cho xã hội, thậm chí có hy sinh cho đất nước, cho quốc gia. Thưa quý vị, bài học hy sinh ấy cũng là bài học mình tiếp nhận từ ở nơi người mẹ mà có đó. Cho nên viết về mẹ, viết về tình mẹ xưa nay đã rất nhiều. Và có lẽ rằng không có bài ca nào cảm động, không có bài thơ nào gây xúc động bằng những bài ca, bài thơ, bằng những bài văn về mẹ hết tất cả. Con dù có lớn bao nhiêu, dù có làm cái ốc to đến thế nào, thì thưa quý vị, con vẫn chỉ là con của mẹ thôi. 80 tuổi vẫn là con của mẹ, 100 tuổi vẫn là con của mẹ. Có làm tới thống đốc, tổng thống, nghị sĩ gì thế chăng nữa, mình cũng chỉ là con của mẹ mà đấy. Cái hình ảnh của mẹ, cái bài học tình yêu của mẹ, cái bài học hy sinh từ nơi người mẹ đó, nó gắn liền với mình. Nó gắn liền ở nơi thịt, nơi da, gắn liền ở nơi cái máu huyết nuôi dưỡng cái thân thể này của mình. Nó gắn liền trong từng hơi thở, trong từng khoảnh khắc vui buồn, trong suốt cả cái cuộc đời của mình đó quý vị. Mẹ với con là như thế, còn con với mẹ thì thế nào? Đúng, có rất nhiều chứ không phải ít những đứa con bất hiếu, bởi vì đuổi theo những giấc mộng mà quên mẹ quên cha, làm cho quên mẹ quên cha, làm cho quên cả đường ra lối vào. Những giấc mộng của tuổi trẻ, những giấc mộng của tình yêu, những giấc mộng của danh vọng, và rất nhiều những đứa con không phải ít từng dẫm đạp lên cái trái tim của mẹ để mà đuổi theo những giấc mộng của mình. Nhưng mà tôi tin một điều, dù có nhiều những đứa con như thế, thì ngay cả những đứa con đó rồi cũng sẽ có cái lúc ở trong cuộc đời của mình nhìn lại, nghĩ lại mà ân hận. Những đứa con đó rồi cũng có những giây phục để mà biết trở về trong cái trái tim của mẹ như chiếc nôi ấp ủ đời mình, để biết ăn năn, biết hối hận. Ngay ở tại nơi đây tôi từng thấy có một người con như thế. Một người con mẹ mất rồi, đã sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, dù chịu nhục nhã, dù chịu khinh chế, dù chịu dè biểu, để chỉ mong báo đáp phần nào, đền đáp phần nào cái ân đức của mẹ với mình mà thôi. Câu chuyện của người con gái đó xảy ra cũng đã 15-16 năm rồi. Con với mẹ, thưa quý vị, thường mình hay nói tới bổn phận, tới nghĩa vụ, tới trách nhiệm. Bổn phận của con là phải thương cha thương mẹ, trách nhiệm của con là phải lo cho cha cho mẹ, vân vân. Nói như vậy kể ra nó hơi bồi bạc, bởi vì con thì thương mẹ, con phải lo cho mẹ như là một cái gì tự nhiên, giống như mẹ thì thương con, mẹ thì phải lo cho con vậy. Và đặc biệt ở trong cái truyền thống của văn hóa Việt Nam, cái mà con đối với mẹ nó không chỉ là bổn phận, không chỉ là trách nhiệm, mà còn mang theo nó tất cả những gì thiêng liêng nhất của con người ở trong cuộc sống. Cho nên ở trong cái dân tộc Việt Nam, nó có cái chữ gọi là đào lòng con đối với cha mẹ. Không chỉ là bổn phận, không chỉ trách nhiệm, mà nó được nâng lên thành cái gọi là cái đào. Đào là cái gì? Thiêng liêng. Như mình nói đào Phật, mình lạy Phật, thờ Phật đêm ngày. Như mình nói đào Chúa, mình thờ Chúa, phụng sự cho Chúa đêm ngày. Thì ở đây, đối với dân tộc Việt Nam, đó là cái đào lòng con. Cho nên lòng con với cha với mẹ, nó là một cái gì thiêng liêng. Nó là cái đào mà kẻ nào không làm theo đó, kẻ đó trở thành vô đạo. Một kẻ vô đạo, một kẻ vô lương. Ôi vô lương trong một phút không ngờ, ta là một trở nên người vô đạo. Cái đó ghê lắm quý vị. Hãy đừng là một kẻ vô lương như thế. đừng bao giờ là một kẻ vô đạo như thế. Trong Phật giáo, thường cái tấm lòng của mẹ đối với con, bởi vì nó vượt qua tất cả mọi giới hạn, bởi vì nó vượt qua tất cả bao nhiêu những điều kiện. Mình thương ai thường phải có cái điều kiện, phải không? Tôi thương anh là bởi vì anh giàu, anh đẹp trai, anh có thể lo cho cuộc sống của tôi, cho nên tôi chấp nhận để làm vợ anh. Tôi thương cô là bởi vì cô là người đẹp, cô là người khiến cho tôi tự hào, và vì vậy cho nên tôi mới lấy cô làm vợ. Không có điều kiện đó, tôi và cô chỉ là hai người xa lạ. Nhưng mà với mẹ thì không. Con có đuôi có què, con của mẹ có sức, lòng mẹ vẫn thương con như thế. Thậm chí nhiều khi con hư hỏng, con bất hiểu, lòng mẹ cũng bao phủ lấy cả đứa con mình. Và cái tình yêu đó, tình thương đó, nó không điều kiện, không giới hạn. Và vì vậy cho nên trong đạo Phật thường lấy cái tình mẹ mà thương con đó để nói về cái tình thương của Đức Phật đối với tất cả chúng sanh. Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, tức là Đức Phật thương chúng sanh giống như mẹ thương con vậy quý vị. Đức Phật cũng hy sinh cho con. Nếu không thì Ngài đã an trú ở một cõi niết bàn xa xôi. Ngài đâu có xuất hiện thì hiện ở giữa thế gian này. Và Ngài xuất hiện thì hiện chỉ để một mục đích duy nhất thôi, là để cứu chúng sanh ra khỏi đời khổ. Ngài nhìn chúng sanh lặng ngục ở trong biển khổ, đâm nhau, chém nhau, giết nhau, hại nhau, thù nhau. Ngài nhìn chúng sanh như một người cha nhìn thấy những đứa con của mình lặng ngục ở trong tà kiến, trong si mê, trong tham lam, xấu ác. Ngài không nỡ nhìn thấy những đứa con mãi mãi cứ làm khổ mình, khổ người như thế. Ngài muốn cứu tất cả chúng sanh, Ngài muốn cứu tất cả chúng ta nơi đây ra khỏi cái ngục tù của đau khổ, ra khỏi cái ngọn lửa của tham dục, ra khỏi cái ngọn lửa của sân hận, ra khỏi cái ngục tù của si mê. Cho nên Phật mới xuất hiện ở giữa thế gian này. Rồi Đức Phật đó bỏ hết tất cả mọi thứ, cung vàng điện ngọc vợ đẹp con yêu, đi vào con đường khổ hạnh. Nên nhớ một điều, mình bây giờ có nhìn ăn một bữa chẳng phải là khổ hạnh đâu quý vị. Mình bây giờ có ở trong nhà một tháng, hai tháng chưa phải là gọi là khổ hạnh đâu quý vị. Đức Phật khổ hạnh nhiều khi mỗi ngày chỉ ăn một chút xíu đủ để cho cái thân này duy trì được sự sống, để được cuối cùng 6 năm trời ấy Ngài chỉ còn da bọc lấy xương. Và kinh sách mô tả rằng Ngài trở thành một cái bậc thầy khổ hạnh của tất cả những bậc thầy khổ hạnh. Không ai để chịu đựng khổ hạnh như Ngài đó. Mà khổ hạnh để làm gì vậy? Chỉ để muốn tìm ra cái con đường thoát khổ cho tất cả mọi người, mọi loài. Phật đánh đổi cái tâm thân vương giả, Phật đánh đổi cái cuộc sống dục lạc trong hoàng cung, Phật đưa thân vào con đường khổ hạnh, gánh hết tất cả những cái thứ nhọc nhằn gian khổ nhất, giữa mưa, giữa nắng, giữa rừng sâu, giữa núi lạnh, chỉ để mong một điều, tìm cách mà cứu con người, cứu tất cả chúng ta ra khỏi cái biển khổ này đấy quý vị. Phật hy sinh như vậy, mà không phải chỉ một đời này đâu. Ở trong cái chỗ địa ngục A Tỳ, nhìn thấy bao nhiêu chúng sanh đang chịu đựng những cái khổ bão cùng cực nhất, nào bị thiêu, bị đốt, nào bị chặt, bị bấm, bị vòng, trái tim của Ngài đã rung động. Và rồi Ngài phát lên cái lời thề lớn, đó là thề nguyện độ tất cả chúng sanh. A Tỳ ngục tốt mà sơ phát thiền tâm. Và rồi từ giây phút ấy, trải qua vô lượng vô lượng vô lượng kiếp, Ngài hành Bồ Tát đạo. Nơi đâu mà dịch bệnh, Ngài hiện thân làm thuốc để mà trừ bệnh cho tất cả. Nơi đâu đói kém, Ngài hiện thân làm lương thực, làm gạo để cho mọi người có cơm ăn, có nước uống. Cớ cận thời nhi hóa tạc đạo lương mà tệ chứ bần nội, là như thế. Bồ Tát hành đạo như vậy vô lượng kiếp. Cho nên kinh sách mình mô tả bảo rằng trong cái cõi tam thiên thế giới này không có một chỗ nào, dù nhỏ như cái hạt cát, mà không phải là cái nơi để cho Bồ Tát xả thân mà cứu độ chúng sanh ở đó. Phật thương chúng sanh như vậy, quý vị hãy nghĩ một điều thôi. Nếu như không có Đức Phật ra đời thì chúng ta thế nào, quý vị? Đúng là chúng ta vẫn ra đời, chúng ta vẫn lớn lên, vẫn học hành, chúng ta vẫn ăn, vẫn chơi, chúng ta vẫn thù hưởng tất cả bao nhiêu dục lạc ở giữa thế gian này. Nhưng tất cả cái đó đối với cái chết nó có nghĩa gì, quý vị? Khi mà chúng ta vẫn không hiểu được cuộc đời này là cái gì. Nếu không có Phật ra đời, mình vẫn ra đời. Nhưng làm sao để mình biết nhân biết quả? Làm sao để mình biết nghiệp báo oán khiến? Nếu không có Phật ra đời, làm sao mình nhìn rõ được? Làm sao có ai để dạy cho mình được cái cội nguồn của tất cả khổ đau và hạnh phúc là cái gì? Hay là rồi mình vẫn trở thành một kẻ mê tín, cuồng tín, mà lầy lục hết thần linh này đến thần linh khác, biến mình trở thành những kẻ nô lệ cho thần linh, đêm ngày chỉ biết cầu nguyện mà không bao giờ biết tu tịnh để thay đổi con người và cuộc sống của mình? Nếu không có Phật ra đời, ai có thể chỉ cho mình thấy một cái sự thật vĩ đại hơn tất cả mọi sự thật vĩ đại? Đó là con người của mình đấy. Dù bệnh hoạn, dù đau khổ, dù tật nguyền, dù u mê ám chướng đủ thứ, nhưng ở nơi con người của mình vẫn còn đó, vẫn có đó, chưa bao giờ mất tâm giác ngộ về tâm Bồ Đề. Ở nơi con người của mình đó vẫn chưa bao giờ mất cái tánh giác, cái bản tâm, bản tánh chân thật của mình, để rồi nghe cái tiếng gọi của Phật mà mình tu tịnh để trở về sống với cái bản tâm trong sáng, cái bản tánh đẹp đẽ. Ở đó có từ bi, có trí tuệ, có vô lượng công đức. Thưa quý vị, Phật thương chúng ta như thế. Phật ra đời không phải để làm giáo chủ. Cái chuyện giáo chủ là chuyện của con người. Phật ra đời không phải để ai tôn thờ Ngài hết cả. Không. Phật ra đời chẳng phải để mình lạy Ngài đâu. Phật ra đời chỉ để muốn thắp ánh lên giữa cái thế gian đen tối này, soi đường cho mình đi, soi đường cho mình thấy. Phật ra đời bởi vì như một người mẹ, như một người cha, không nỡ nhìn thấy những đứa con cứ lằn ngụp mãi hoài trong biển khổ, cho nên phải ra đời để mà cứu vớt tất cả chúng sanh trong biển khổ này. Và cũng vì vậy, trái tim của Phật ấy chính là trái tim từ bi vô lượng vô biên. Và đối với thế gian mà nói thì chỉ có cái trái tim của người mẹ hết lòng hết dạ yêu con, sẵn sàng hy sinh cho con, mới có thể so sánh được, để có thể hình dung ra được cái từ bi vô lượng vô biên ở nơi Phật là như thế nào. Ai đã từng đau khổ, hãy nhìn lại, hãy sống lại với cái đau khổ đó của mình đi, để rồi từ trong đau khổ nghe những âm vang của Phật, nghe những lời của Phật dạy, mà thấy được chút ánh sáng soi đường dẫn lối cho mình. Từ đó mình mới có thể cảm nhận được hết tất cả cái ân đức của Phật về mình. Kính thưa quý vị, hôm nay trong cái buổi lễ cầu nguyện, đúng vào cái ngày, ngày mẹ, ngày Mother Day trong cái xã hội của Hoa Kỳ, tôi rất mong mỏi tất cả chúng ta hãy một lần nhìn lại bản thân mình để thấy rõ ra được cái vĩ đại của trái tim mẹ, của tấm lòng mẹ, của tất cả những hy sinh của mẹ, của cha cho mình, để cũng từ đó cho mình thêm cái ánh sáng mà dẫn dắt mình sống một cuộc đời thế nào xứng đáng với tất cả cái ân đức, cái tấm lòng, cái tình yêu và hy sinh đó của người mẹ với mình. Và đối với những người Phật tử, từ ở đức tình mẹ ấy mà thấy ra được cái tình yêu ở đức Đức Phật đối với tất cả chúng ta, đối với tất cả chúng sanh ở trong đời, và thấy để mình sống như thế nào không phù cái tấm lòng của Phật với mình. Cái tấm lòng của Phật với tất cả chúng sanh cũng như người con không phù cái tấm lòng của mẹ, của cha đối với mình vậy. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.